là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Đông Hòa đến năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân thị xã vừa triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Theo đó, việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 cần gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022-2023, tập trung vào những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết dứt điểm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thị xã và các cơ quan, đơn vị địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đưa nội dung chuyên đề năm 2024-2025 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ. Chiều ngày 5 tháng 4, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức cho cán bộ, phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí tỉnh và các nhà báo thường trú trên địa bàn tỉnh đi thực tế tại Lăng Phú Lạc và Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu Miền Trung, phường Hòa Hiệp Nam để tìm hiểu và viết bài tuyên truyền về các điểm du lịch của thị xã Đông Hòa. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thanh Hưng, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Lăng Phú Lạc còn gọi là Lăng Ông được xây dựng từ rất lâu đời và hiện còn lưu giữ được 10 điều sắc của một số vua triều Nguyễn phong cho các vị thủy thần. Trong đó có 4 sắc của vua Từ Đức, 2 sắc của vua Đồng Khánh, 2 sắc của vua Duy Tân và 2 sắc của vua Khải Định. Lăng được xây dựng trên đất công thổ, công điền của làng là nơi cao ráo, thoáng đãng và ở gần cửa biển để thờ cá ông. Đây còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong dịp lễ hội cầu ngư của địa phương. Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu Miền Trung có trụ sở tại khu kinh tế Nam Phú Yên thuộc phường Hòa Hiệp Nam, có diện tích hơn 10 hectare với đủ các loại cây thuốc như diệp hạ châu, tần dày lá, hồng đài, sâm bố chính, dây thiệt canh, trinh nữ hoàng cung, xuyên tâm liên, dừa cạn, kim tiền thảo, lạc tiên tây, gừng, đinh lăng, đương quy, phan tả diệp, v.v. được trồng xen kẽ với nhau trên một nông trại ven biển. Trải qua thời gian, trung tâm đã được trang bị nhiều máy móc hiện đại với lực lượng lao động có tay nghề cao. Các kho tiếp nhận, sơ chế, chiết xuất, tinh chế có quy mô lớn, có nhiều máy móc thiết bị để phục vụ khâu chế biến sau thu hoạch, để bảo vệ vườn giống, vườn sản xuất, vườn bảo tồn cây thuốc ven biển. Bên cạnh việc sản xuất, trung tâm còn mở thêm quầy trưng bày, dùng thử, bán các sản phẩm do trung tâm sản xuất nên ngày càng được nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cấp mặt trận trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi công trình, phần việc đều có sự đóng góp, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã thực hiện 13 công trình, phần việc thiết thực như xây nhà đại đoàn kết, các mô hình tuyến đường tự quản, khu dân cư tự quản, sạch, thân thiện môi trường, tuyến đường hoa và đường cờ Tổ quốc ở các xã phường, v.v. Đến thời điểm này, các 9 trên 10 xã phường trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần chỉ đạo chung và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường đang được tiến hành đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Để nâng cao điểm số trên cổng dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân thị xã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã phường triển khai các giải pháp khắc phục các chỉ số thấp điểm trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã phường kiểm tra, rà soát hồ sơ quá hạn công bố trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp thực sự giải quyết chậm trễ thì báo cáo, giải trình lý do chậm trễ, trách nhiệm thuộc về cá nhân nào, đơn vị nào, giải pháp khắc phục, đồng thời thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định và khẩn trương giải quyết, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa, chứng thực điện tử đúng quy định, tập trung giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn, không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn và kịp thời xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, không để xảy ra trường hợp hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng chậm xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia, dẫn đến kết quả giải quyết thể hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia là quá hạn. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia. Liên đoàn Lao động thị xã vừa có hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động năm 2024. Theo đó, các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động, trong đó tập trung truyền thông những chính sách lớn có tác động sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động như Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ luật lao động năm 2019, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật việc làm, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, v.v. Chú trọng giải đáp thắc mắc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, tham gia, kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em, pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Tường, sinh năm 1987, trú ở xã Hòa Thành, về tội giết người. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 3, sau khi đi nhậu cùng bạn, Tường về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà L.T.H. Sau đó, Tường đi mua 1,5 lít xăng đựng trong 3 chai thủy tinh để đổ vào xe máy. Khi trở về nhà, trong lúc đang đổ xăng vào xe máy, Tường và mẹ tiếp tục cãi vã gay gắt. Trong lúc cãi, Tường cầm chai xăng tạt vào người bà Hát. Dù bà Hát đã bỏ chạy, Tường vẫn đuổi theo tiếp tục cầm chai xăng tạt vào bà Hát, kéo bà vợ đến cổng nhà rồi lấy bật lửa đốt làm bà Hát cháy và bị bỏng nặng. Bà Hát sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, tỷ lệ thương tích của bà Hát là 42%. Hiện bà Hát đã được người thân chuyển tiếp vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Đông Hòa đến năm 2025. Thưa quý thính giả, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên toàn quốc, Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số của thị xã đến năm 2025. Theo đó, toàn thị xã phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 15% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 7%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khai thác đạt 70%, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%, tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%, tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%. Để đạt được kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa chú trọng thực hiện các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị để kịp thời khuyến khích, động viên, nâng cao trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của thị xã. Từng bước triển khai xây dựng đô thị thông minh theo kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, của thị ủy đến năm 2030. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân, đảm bảo tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn, khu phố, khu vực dân sinh, tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn, nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở các vùng trắng về kết nối mạng, băng thông rộng, thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển nền tảng số, sử dụng nền tảng số dùng chung, hợp đồng nâng cấp đối với các ứng dụng hiện nay đang sử dụng trên địa bàn thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện các quy định, chính sách về tài sản dữ liệu, mua bán dữ liệu, dịch vụ dữ liệu để tạo thị trường dữ liệu phát triển lành mạnh, an toàn, tuân thủ pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh về phát triển dữ liệu và phát triển nhân lực dữ liệu trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, lao động, công nghiệp và thương mại, xây dựng, văn hóa thể thao và du lịch, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng, khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng. Đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng khi phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Sử dụng dịch vụ số được bảo đảm sẵn sàng và an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản. Triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển công dân số rộng khắp. Mỗi người dân từ thanh niên đều có danh tính số, tài khoản số, phương tiện số và được đào tạo tập huấn về kỹ năng số. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ phổ cập kết nối số cho người dân, triển khai các chính sách số hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thực hiện bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp, thực hiện hệ thống thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, thực hiện chính sách ưu đãi khen thưởng doanh nghiệp nỗ lực tăng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã, đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng khi phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Sử dụng dịch vụ số được đảm bảo sẵn và an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực mình phụ trách để phát triển kinh tế số trong lĩnh vực đó. Tổ chức triển khai thực hiện nền tảng dữ liệu số ngành, lĩnh vực, trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh là nòng cốt và người dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho doanh nghiệp và người dân. Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Hỏi: mục đích điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì?
Trả lời: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích sau. Một là thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Hai là, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. Cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý, phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.
Hỏi: điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi nào?
Trả lời: điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh, thành phố, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, huyện.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.